Khi lũ lụt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam đẩy hàng chục vạn người dân vào cảnh khốn khó hôm 14 tháng 10, ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi quyên góp để cứu trợ các nạn nhân. Đến ngày 20 tháng 10, nữ ca sĩ nổi tiếng nhận được hơn 100 tỷ đồng từ nhiều người dân có hảo tâm, theo tin của Zing, VTC News, Vietnamnet, Tuổi Trẻ và nhiều báo khác ở trong nước. Trong cùng thời gian, nhiều tổ chức thuộc nhà nước như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân cũng kêu gọi chia sẻ hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, song chưa có tin tức cho hay là tổng số tiền họ thu được là bao nhiêu, có vượt qua con số mà ca sĩ Thủy Tiên huy động được hay không. Lý giải về hiện tượng Thủy Tiên kêu gọi được số tiền khổng lồ trong vòng 6 ngày, một bài viết của VTC News chỉ ra rằng tuy nữ ca sĩ không phải là người nổi tiếng nhất Việt Nam, nhưng điều mấu chốt làm nên thành công của cô trong hoạt động thiện nguyện là niềm tin và khả năng truyền cảm hứng. Thủy Tiên đã nhận được sự tin tưởng cực lớn bởi chính cô liều mạng lăn xả vào vùng lũ, lặn ngòi ngòi nước, bê từng thùng mì đi cứu trợ đồng bào, VTC News viết. Đồng thời lưu ý rằng nữ ca sĩ không chỉ đến một thôn một xã chụp ảnh quay phim trong một hai ngày rồi về, mà cô đi cả tuần liền. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng Thủy Tiên không chỉ trải qua vất vả mà còn đối mặt với nguy hiểm, thậm chí cả về tính mạng, vì các nguy cơ bị nước cuốn, sạt lở đất, vùi lấp vẫn đang trực chờ. Đối lập lại, VTC News nhắc đến thực tế đã được báo chí và người dân phản ánh nhiều lần trước đây là có quá nhiều vụ các quan chức địa phương làm bậy với tiền từ thiện. Nhiều cán bộ xã, thôn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để phân phát tiền không đúng đối tượng, phát cho họ hàng mình trong khi họ hoàn toàn không cần đến số tiền này. Không ít lần, họ còn thu bớt số tiền lại ngay sau khi phát cho dân nghèo, VTC News điểm lại. Trên mạng xã hội, hiện tượng Thủy Tiên cũng được bàn luận rộng khắp với hầu hết các ý kiến ca ngợi việc làm của nữ ca sĩ và đồng ý rằng niềm tin của người dân đặt vào Thủy Tiên nhiều hơn các tổ chức quốc doanh chính là yếu tố mang lại sự ủng hộ chảy về như thác đổ. Trong số những người đưa ra ý kiến, nhà văn nhà báo Nguyễn Như Phong viết trên trang cá nhân có khoảng 45.000 người theo dõi rằng nhiều người gửi tiền để Thủy Tiên chuyển đến nạn nhân lũ lụt vì họ tin. Họ tin là cô sẽ làm từ thiện bằng cái tâm của họ. Họ tin là cô không ăn bớt ăn xén. Họ tin là cô thực làm, còn thực sự là họ không tin được chính quyền. Mặc dù phường, xã, tổ dân phố đến gõ từng nhà bắt nộp, dân không tin chính quyền trong công tác từ thiện, đó là một thực tế. Ông Phong từng là phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân và tổng biên tập báo Petro Times viết. Dẫn ra kinh nghiệm bản thân đã có vô số chuyến đi làm công tác xã hội từ thiện ở các tỉnh Tây Bắc và nhiều nơi khác khi còn làm báo, ông Nguyễn Như Phong cho biết là đã chứng kiến không ít cán bộ cấp địa phương gây khó khăn cho các đoàn từ thiện hoặc tìm cách bắt người nhận tiền hàng từ thiện phải chia sẻ. Làm từ thiện mà cứ giao khoán cho mấy tổ chức đoàn thể là khéo mất toi. Nói thật là tôi mất niềm tin vào các cơ quan như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ v.v. và không bao giờ tôi phối hợp với các tổ chức này, nhà văn nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong bày tỏ. Trong diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân và các trang cá nhân khác, nhiều người khẳng định rằng qua thảm nạn lũ lụt, người dân có thể thấy vai trò của các tổ chức quốc doanh như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ v.v. rất yếu ớt, chậm chạp, thậm chí hụt hơi trước yêu cầu của thực tiễn. Tương phản lại, không ít người bình luận rằng một ca sĩ mà theo quan niệm thông thường được coi là nữ nhi chân yếu tay mềm lại có sức ảnh hưởng rộng lớn và làm việc hiệu quả kịp thời hơn tất cả các đoàn thể cộng lại. Trên trang Facebook có hơn 8,1 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ Thủy Tiên cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của bạn bè và công chúng đối với hoạt động cứu trợ từ thiện mà cô đang thực hiện. Cô cũng khẳng định là cô đang và sẽ làm việc theo cái tâm của một cá nhân mong muốn giúp đỡ cộng đồng với nguyên tắc là tiền trao tận tay để giúp đỡ bà con, không thông qua một tổ chức nào cả. Đồng thời, nữ ca sĩ nhấn mạnh là cũng sẽ không tạo ra một tổ chức nào cả. Tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ là tiền phải cầm đi, cho dù có cực đến mấy, nữ ca sĩ nhấn mạnh. Trong các cuộc thảo luận về hiện tượng Thủy Tiên, xuất hiện ý kiến của luật sư Ngô Ngọc Trai và một bài báo trên tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng Việt Nam có nghị định 64/2008 không cho những cá nhân nhóm người như Thủy Tiên được vận động tiếp nhận tiền hàng cứu trợ. Tuy nhiên, luật sư Ngô Ngọc Trai và báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét rằng nghị định ra đời cách đây 12 năm đã lạc hậu, đồng thời cũng là một văn bản dưới luật mà tự thân nó không đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp. Luật sư Trai và tờ báo kêu gọi rằng nghị định 64/2008 cần được nhanh chóng hủy bỏ.
Một tù nhân chính trị Việt Nam, nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển vừa được trao giải thưởng Stephanus 2020. Tổ chức Liên minh Quốc tế Stephanus ở Na Uy đưa ra thông cáo hôm 20 tháng 10. Luật sư Nguyễn Bắc Truyển, 52 tuổi, là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hiện đang thụ án 11 năm tù và 3 năm quản chế tại Việt Nam với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước khi bị bắt giam vào năm 2014, ông Truyển được biết tiếng về các hoạt động đấu tranh cho dân chủ, quyền đất đai và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông từng giúp tư vấn pháp lý miễn phí cho các nạn nhân bị mất đất, cộng tác trong các hoạt động tôn giáo và giúp đỡ tù nhân chính trị. Trước đó vào năm 2007, ông Truyển đã bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88. Trong thông cáo trao giải, Chủ tịch Ủy ban trao giải Stefanus, ông Yngwie Thorsen-Plessner, ghi nhận việc ông Nguyễn Bắc Truyển đã nhiều lần mạo hiểm tính mạng bản thân và an toàn của gia đình cho cuộc đấu tranh vì quyền của những người có tín ngưỡng khác với mình. Tổng thư ký Liên minh quốc tế Stefanus S. Brown nói, "Chúng tôi rất vui mừng trước quyết định của Hội đồng trao giải thưởng Stefanus cho ông Nguyễn Bắc Truyển." Theo ông Brown, những khó khăn mà ông Truyển đã và đang trải qua vì dám đứng lên bảo vệ cho quyền của người thiểu số tôn giáo tại Việt Nam đã làm cho ông Truyển trở thành một người rất xứng đáng giành giải thưởng. Liên minh quốc tế Stefanus cho biết, vào tháng 1 năm 2019, Liên minh đã tổ chức một chiến dịch viết thư để động viên ông Nguyễn Bắc Truyển trong nhà giam. Nhưng hàng trăm bức thư gửi đi đã bị các cán bộ trại giam An Điềm ngăn chặn tất cả, nên ông Truyển không nhận được bất cứ lá thư nào. Hồi đầu tháng này, ba dân biểu Hoa Kỳ, Harley Ruda, Joe Clofrin và Alan Lowenthal đã gửi thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo thúc giục ông kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển. Hồi tháng 4, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng kêu gọi Hà Nội phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyển sau khi nhận bảo trợ cho ông vào tháng 11 năm ngoái. Giải thưởng Stefanus là giải thưởng được Tổ chức Tôn giáo Nhân quyền của Na Uy lập ra vào năm 2005. Giải thưởng kèm theo 10.000 euro này được trao cho các cá nhân hoặc tập thể có đóng góp đặc biệt cho quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên toàn thế giới. Ông Truyển đã được đề cử bởi Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu của Anh. Một đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 20 tháng 10 khẳng định trong chính sách hướng Đông và là đối tác quan trọng trong sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nước này. Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông, Reva Ganguly Das, được đưa ra giữa bối cảnh nước này đang nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ an ninh hàng hải với các nước thành viên chủ chốt của ASEAN trước những hành động quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực biên giới Trung Ấn và khu vực Thái Bình Dương. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ-Việt Nam được tổ chức trực tuyến tại New Delhi, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nói, Việt Nam là một trụ cột chính trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ và là một đối tác quan trọng trong sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vốn dựa trên các giá trị và lợi ích chung trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khuôn khổ hợp tác được chính phủ Ấn Độ hậu thuẫn với mục tiêu tạo ra một khu vực hàng hải an toàn và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á năm 2019 ở Thái Lan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề xuất hình thành sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm duy trì và sử dụng bền vững khu vực hàng hải này, đồng thời nỗ lực tạo ra một không gian hàng hải an toàn và an ninh. Ý tưởng này càng trở nên thu hút khi Nhật Bản đồng ý tham gia và trở thành đối tác chính giúp kết nối sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, với vai trò nổi bật trong ASEAN và cũng là một quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam đã thúc đẩy quan hệ hợp tác với Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng và an ninh. Các dự án thăm dò dầu khí mà Việt Nam hợp tác với Ấn Độ ở Biển Đông lâu nay vẫn bị Bắc Kinh phản đối và tìm cách gây khó dễ. Tại diễn đàn, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nói, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam đã được mở rộng ra một loạt các lĩnh vực hợp tác, từ tiếp xúc chính trị tới kinh tế và đối tác phát triển, hợp tác quốc phòng và an ninh, trao đổi văn hóa và giao lưu giữa người dân với nhau. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, Ấn Độ hiện đang có 278 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 880 triệu đô la. Trong khi đó, đầu tư của Việt Nam vào Ấn Độ đạt 28,5 triệu đô la, theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ. Kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian qua đã tăng từ mức chỉ 200 triệu đô la vào năm 2000 lên đến 12,34 tỷ đô la trong năm tài khóa 2019-2020. Giới chức ngoại giao Ấn Độ nói, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 18 trên toàn cầu và lớn thứ tư trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á của Ấn Độ, sau Singapore, Indonesia và Malaysia. Trong khi đó, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Trong một diễn tiến khác, truyền thông Ấn Độ hôm 20 tháng 10 cho hay Hà Nội đã mời New Delhi tham gia hội nghị cấp cao trực tuyến của ASEAN diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11. Với cương vị chủ tịch ASEAN năm nay, Việt Nam đã mời tất cả 10 đối tác đối thoại tham dự hội nghị thượng đỉnh, bao gồm Australia, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh của ASEAN năm nay thu hút sự chú ý vì diễn ra giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19 và trước sự hung hăng của Trung Quốc trong việc khẳng định yêu sách chủ quyền trong khu vực. Tại cuộc họp của Bộ Tứ Kim Cương, gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia gần đây, các bộ trưởng nhóm này cũng tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xây dựng hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Việt Nam lần đầu tiên vượt qua New Zealand về chỉ số quyền lực châu Á và nằm trong số ít các quốc gia trong khu vực có sự gia tăng quyền lực trong năm qua, một phần do ứng phó tốt với đại dịch virus corona. Chỉ số quyền lực châu Á 2020 vừa được Viện Nghiên cứu Lowy của Úc công bố hôm 19 tháng 10, cho thấy quyền lực của Việt Nam trong khu vực tiếp tục gia tăng, và đây là năm thứ hai liên tiếp quốc gia Đông Nam Á có được sự thăng tiến trên bảng xếp hạng này. Trong bảng chỉ số năm nay của cơ quan nghiên cứu chính sách hàng đầu của Úc, trong đó xếp hạng quyền lực của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực theo một loạt chỉ số, từ khả năng quân sự và mạng lưới quốc phòng cho tới ảnh hưởng ngoại giao và văn hóa, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 12. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt đứng đầu trong top 3 của chỉ số quyền lực châu Á và được Viện Lowy xếp vào nhóm các cường quốc lớn của khu vực. Theo đánh giá của Viện Lowy, quyền lực của Việt Nam tăng một bậc so với năm ngoái để thay thế New Zealand hiện lùi xuống hạng 13 trên bảng xếp hạng và nằm trong nhóm các quốc gia quyền lực bậc trung ở châu Á, trong đó có Ấn Độ hạng 4, Nga hạng 5, Úc hạng 6 và Hàn Quốc hạng 7. Bốn quốc gia Đông Nam Á có quyền lực hơn Việt Nam theo đánh giá của Viện Lowy là Singapore hạng 8, Thái Lan hạng 9, Malaysia hạng 10 và Indonesia hạng 11. Viện nghiên cứu của Úc cho rằng thứ hạng của Việt Nam được cải thiện một phần nhờ vào chỉ số ảnh hưởng ngoại giao của Việt Nam tăng tới 3 bậc lên vị trí thứ 9, với danh tiếng được củng cố thêm nhờ vào khả năng đối phó tốt với đại dịch virus corona. Viện này nhận định rằng Việt Nam cũng cải thiện đáng kể về năng lực kinh tế và tăng 3 bậc chỉ số mạng lưới quốc phòng. Tuy nhiên, chỉ số thấp nhất của Việt Nam nằm ở khả năng phục hồi, trong đó Việt Nam đứng thứ 19. Những tranh chấp lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông và sự gần gũi cũng như di sản từ các cuộc xung đột với Trung Quốc đóng vai trò trong việc dễ bị tổn thương về địa chính trị của Việt Nam, theo nhận định của Viện Lowy. Trong số các quốc gia thăng hạng một bậc năm nay, ngoài Việt Nam còn có Úc, Thái Lan và Philippines hiện đang đứng hạng 16. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong số ít các quốc gia trên thế giới khống chế tốt đại dịch COVID-19, nhưng theo Giám đốc Chương trình Quyền lực và Ngoại giao châu Á của Viện Lowy, ông Hervey LeMahieu, việc đối phó với đại dịch là cần thiết, nhưng không phải là điều kiện duy nhất cho sự thăng tiến xếp hạng của một nước trong khu vực. Ông LeMahieu nói với hãng ABC của Úc rằng ba quốc gia mà chúng ta thấy có quyền lực tương đối tăng lên, gồm Việt Nam, Úc và Đài Loan, đã làm được nhiều hơn chứ không chỉ đối phó tốt với đại dịch. Mỹ vẫn duy trì thứ hạng cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng theo đánh giá của Viện Lowy, cường quốc số 1 này có sự sụt giảm lớn nhất về quyền lực so với bất kỳ quốc gia nào trong năm 2020. Chỉ số tổng thể của Mỹ giảm tới 3 điểm và khoảng cách 10 điểm giữa Mỹ và Trung Quốc hiện theo sau ở vị trí thứ 2, giảm xuống một nửa vào năm 2020. Sức mạnh của Mỹ trong khả năng kinh tế, quân sự, nguồn lực tương lai, các mối quan hệ kinh tế, 4 trong 5 chỉ tiêu mà Viện Lowy dùng để đánh giá quyền lực của các quốc gia cho chỉ số này đều giảm mạnh. Quốc gia quyền lực hàng đầu của khu vực và cả thế giới chỉ ghi điểm duy nhất về khả năng phục hồi. Trong khi Trung Quốc giữ nguyên vị trí số 2, Ấn Độ bị đưa ra khỏi nhóm cường quốc lớn trên bảng chỉ số quyền lực châu Á mới nhất. Chỉ số quyền lực châu Á hàng năm bao phủ 26 quốc gia trong khu vực vươn xa về phía Tây như Pakistan, về phía Bắc như Nga và tới Thái Bình Dương như Úc và Mỹ. Theo Viện Nghiên cứu Lowy, ấn bản năm 2020, bao gồm dữ liệu của 3 năm qua, là bản đánh giá toàn diện nhất về sự thay đổi phân bố quyền lực ở châu Á cho đến nay. Trong số những thứ khác, nó nhằm mục đích làm sắc nét thêm cuộc tranh luận về hậu quả địa chính trị của đại dịch COVID-19.